Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 31 tháng 8 năm 2009, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự, nói về đề tài, trích lời chủ trang tháng 9 của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương.
Tin các tên Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy chấp nhận những đòi hỏi trong giáo huấn của Chúa Giêsu. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin tại Castel Gandolfo trên Chủ nhật 23 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã dựa vào bài tin mừng ngày Chủ nhật thứ 21 thường niên để nói về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Đức Thánh Cha giải thích, tác giả phúc âm thứ tư ghi lại phản ứng của dân chúng và các môn đệ. Họ sửng sốt về những lời của Chúa Giêsu đến độ nhiều người, vốn đã theo Ngài, cho đến lúc đó đã thốt lên: lời này chói tai quá, ai có thể nghe được? Và từ lúc đó nhiều môn đệ đã bỏ thầy mình. Dù vậy, Chúa Giêsu đã không rút lại lời Ngài. Ngài hỏi các môn đệ: phần anh em có muốn bỏ đi không? Đức Thánh Cha nói, đây là một câu hỏi đầy thách thức, không những được nói với những người thời Chúa Giêsu mà còn được ngỏ với các tín hữu và con người của mọi thời đại. Ngay cả ngày nay, nhiều người cũng sửng sốt về tính nghịch lý của niềm tin Kitô. Theo Đức Thánh Cha, vì giáo huấn của Chúa Giêsu xem ra quá khó nghe, khó chấp nhận và khó thực hành, cho nên nhiều người bỏ Chúa Giêsu. Cũng có những người muốn thích nghi giáo huấn ấy với thời đại bằng cách bóp méo ý nghĩa và giá trị của lời Ngài. Phần anh em có muốn bỏ đi không? Câu hỏi đầy thách thức này cũng vang dội trong tâm hồn chúng ta và chờ đợi nơi mỗi người chúng ta một câu trả lời. Thật ra, Chúa Giêsu không chờ đợi một sự đi theo hình thức, trái lại, chúng ta phải đi vào suy nghĩ và ý muốn của Chúa Giêsu suốt cuộc đời chúng ta. Kết thúc bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói, đức tin là một ân huệ Thiên Chúa ban cho con người, và đồng thời cũng là một sự tin tưởng tự do và hoàn toàn của con người vào Thiên Chúa. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào thăm các tham dự viên của phong trào hiệp thông và hòa giải đang gặp nhau tại hội nghị thân hữu giữa các dân tộc lần thứ 30 được tổ chức tại thành phố Rimini, Ý, với chủ đề sự hiểu biết luôn luôn là một biến cố. Giải thích về chủ đề này, Đức Thánh Cha nhắc đến thông điệp bác ái trong sự thật của Ngài. Đức Thánh Cha nói rằng, trong mọi sự hiểu biết và mọi hành động yêu thương, tâm hồn con người cảm nghiệm được một cái gì đó từ trên cao. Điều đó xem ra chẳng khác nào một món quà chúng ta đón nhận, hay một đỉnh cao chúng ta cố vươn lên. Tin Roma. Lời chia buồn của Đức Thánh Cha về sự ra đi của cố Tổng thống Nam Hàn, ông Kim Dae-jung, đã gây tiếng vang tại Trung Quốc. Tin về việc Đức Thánh Cha gửi điện văn chia buồn về sự ra đi của ông Kim Dae-jung đã được Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận chính thức của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc nói đến, và nhiều tờ báo khác, trong đó có báo Anh ngữ The China Daily đăng lại. Cố Tổng thống Kim Dae-jung, người gia nhập Công giáo năm 1956 khi được 33 tuổi, đã qua đời hôm 18 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 85 tuổi. Tang lễ của ông đã được cử hành hôm Chủ nhật 23 tháng 8 vừa qua, với sự tham dự của một phái đoàn Bắc Hàn. Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị đã đóng một vai trò đặc biệt trong cuộc đời của cố Tổng thống Kim Dae-jung. Năm 1980, chính Ngài đã viết thư xin nhà cầm quyền độc tài quân phiệt tại Nam Hàn tha án tử hình cho ông. Về phần mình, trong điện văn chia buồn về sự ra đi của ông Kim Dae-jung, Đức Benedicto đã phó thác người quá cố cho ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa toàn năng. Riêng báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của tòa thánh, trong một bài viết vinh danh cố Tổng thống Kim Dae-jung, đã xem ông như một gương mặt nổi bật nhất trong cuộc chiến đấu cho dân chủ, và nhấn mạnh rằng chính niềm tin Công giáo là bí quyết của sự vĩ đại tinh thần của ông. Tin Vatican. Tòa thánh khẳng định không hề có chuyện sửa đổi các sách phụng vụ Công giáo. Mới đây, trên các trang mạng và báo chí, có tin đồn rằng tòa thánh đang có ý định duyệt lại các bản văn phụng vụ. Hôm thứ Hai 24 tháng 8 vừa qua, cha Citro Benedetti thuộc dòng Thương Khó, phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã lên tiếng bác bỏ tin đồn về những thay đổi trong phụng vụ. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, linh mục phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh khẳng định rằng hiện chưa có bất cứ chương trình cải tổ nào nhằm thay đổi các cuốn sách phụng vụ đang được sử dụng trong giáo hội. Tin Roma. Trong sứ điệp gửi cho các tham dự viên tuần lễ phụng vụ toàn quốc Ý lần thứ 60, Đức Thánh Cha kêu gọi tinh tân việc cử hành lòng nhân từ và tha thứ của Chúa. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã khai mạc tuần lễ làm việc với chủ đề cử hành lòng thương xót, hãy giao hòa với Chúa, do Trung tâm Phụng vụ của Hội đồng Giáo mục Ý tổ chức. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu mong cho tuần lễ học hỏi này góp phần canh tân việc cử hành lòng thương xót và ơn tha thứ của Chúa. Nhắc đến gương của Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arf, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, con người cần những bậc thầy thiêng liêng khôn ngoan và thánh thiện. Theo Đức Thánh Cha, một trong những ưu tiên mục vụ của thời đại chúng ta là đào luyện lương tâm ngay thẳng của người tín hữu, bởi vì một khi đã đánh mất ý thức tội lỗi, con người cũng cảm thấy bị đè nặng bởi mặc cảm tội lỗi mà họ muốn loại trừ bằng những phương thế giảm đau không hiệu quả. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự tiến bộ của nhân loại tùy thuộc vào việc bảo vệ môi sinh. Trong buổi tiếp kiến trong hàng tuần tại Castel Gandolfo sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến quà tặng quý giá là công cuộc tạo dựng, và nhấn mạnh rằng việc bảo vệ môi sinh ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của con người. Đức Thánh Cha giải thích, các thiên tai và những hiện tượng môi sinh khác lạ thường diễn ra nhắc nhở chúng ta về sự khẩn thiết phải tôn trọng thiên nhiên và đề cao mối quan hệ đúng đắn của con người với môi sinh. Trích những thông điệp bác ái trong sự thật và sứ điệp hòa bình thế giới năm nay, Đức Thánh Cha nói rằng, bảo vệ môi sinh là một nghĩa vụ gắn liền với sự phát triển toàn diện của con người.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về đề tài, trích lời chủ chăn tháng 9 của Đức Hồng Y, Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một vài đoạn trích từ lời chủ chăn tháng 9 năm 2009 của Đức Hồng Y Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh, nói về giáo dục đức tin sống mầu nhiệm thánh thể trong hoàn cảnh xã hội hôm nay. Trước hết, Đức Hồng Y xác định cốt lõi của công cuộc giáo dục đức tin như sau. Cốt lõi của công cuộc giáo dục đức tin là gây ý thức và nhắc nhở, tạo cơ hội và nêu gương cho mọi người tín hữu, đặc biệt là người trẻ, sống tình yêu mà Thiên Chúa đã đổ vào lòng mỗi người chúng ta từ ngày lãnh bí tích thánh thể. Tình yêu đó là tình yêu cứu độ mà Chúa Giêsu thánh thể đã thể hiện đến cùng. Mục đích của giáo dục đức tin là soi sáng và trợ lực cho người tín hữu bước theo Chúa Giêsu trên con đường tình yêu dẫn đến sự sống thật, sự sống dồi dào, sự sống trong yêu thương và an bình, bây giờ và mãi mãi. Tiếp đến, Đức Hồng Y mô tả đặc điểm của hoàn cảnh xã hội hôm nay như sau. Đặc điểm của hoàn cảnh xã hội hôm nay, một là công việc giáo dục học đường hiện tại, thiếu môn giáo dục dạy sống đạo làm người, trong trời đất cũng như trong thiên hạ. Song cùng với xã hội lại thừa cách dạy sống thực dụng trong gian dối, sống cá nhân hưởng thụ trong ích kỷ, từ đó phát sinh nhiều tệ nạn và bệnh tật xã hội. Hai là giáo hội không có những hoạt động xã hội, và đời sống giáo hội thu hẹp trong khuôn viên nhà thờ. Nhìn về quá khứ, Đức Hồng Y đã nhận định như sau. Trong thời gian qua, chúng ta đã tổ chức công cuộc giáo dục đức tin qua những sinh hoạt trong tầm tay. Nay những người có trách nhiệm hãy đối chiếu với tấm gương Chúa Thánh Thể, đánh giá cách làm của mình và cải tiến sao cho có hiệu quả hơn. Tại đa số giáo xứ, mỗi Chủ nhật có nhiều thánh lễ, mỗi thánh lễ dành cho một giới. Đa số các giáo xứ có từ 3, 4 đến 7, 8 ca đoàn, và có nhiều nhóm lễ sinh. Mỗi ca đoàn, mỗi nhóm lễ sinh phục vụ trong một thánh lễ. Có lẽ nhờ ơn Chúa ban và những cố gắng của các linh mục, cũng như của anh chị em giáo dân cùng các gia đình, mà trong các thánh lễ ngày Chủ nhật, 200 nhà thờ trong thành phố này đều đầy người dự lễ, một số đầy tràn ra sân, ra đường. Có lẽ điều cần làm thêm là quan tâm chuẩn bị dọn bữa tiệc thánh, tiệc lời Chúa cũng như tiệc thánh thể, cho thích hợp hơn với tâm thức cùng trình độ văn hóa của con người hôm nay. Trung thành với những quy định của giáo hội về cử hành phụng vụ là điều không thể thiếu trong việc chuẩn bị đó. Từ nhiều năm nay, nhiều chục giáo xứ tổ chức chầu thánh thể suốt ngày, một số ít chầu thâu đêm. Gần đây, tại nhiều nhà thờ, có những nhóm giáo dân tự tổ chức giờ cầu nguyện trước Chúa Giêsu thánh thể hay trước tượng đài Chúa hoặc Đức Mẹ. Qua những phản ảnh, tôi nghĩ rằng họ cần được hướng dẫn giúp họ tránh chỉ chạy theo tính hiếu kỳ và tình cảm hẹp hòi, là những nguyên nhân dễ gây bất đồng, chia rẽ, xáo trộn trong cộng đoàn. Đồng thời mọi người cần được tạo điều kiện sống tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu trong đời sống làm con Chúa và làm anh em của mọi người. Các giáo xứ tổ chức các lớp giáo lý các cấp, thường là trước hoặc sau thánh lễ Chúa Nhật. Gần như 100% trẻ theo học các lớp giáo lý đến khi lãnh bí tích thêm sức, sau đó số phần trăm giảm dần. Cần tạo cơ hội cho người trẻ thực hành lời Chúa dạy, đưa những giá trị nhân bản và đạo đức của tin mừng vào trong đời sống gia đình và xã hội. Khuyến khích các gia đình kiên tâm duy trì giờ kinh tối trong gia đình, trợ lực cho gia đình phát huy vai trò làm cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương, ngôi trường đầu tiên giáo dục đức tin cho con em, nêu gương sống những đức tính nhân bản cùng tin mừng trong gia đình. Đồng hành với 23 đoàn thể tông độ giáo dân, tạo thuận lợi cho họ tổ chức những nhóm nhỏ học hỏi lời Chúa, chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sống lời Chúa và giáo dục con em, đồng thời tạo cơ hội cho họ thi hành sứ vụ yêu thương và phục vụ mọi người quanh cảnh, đặc biệt người nghèo khổ. Trung tâm mục vụ của giáo phận hình thành năm 2004, tổ chức các khóa học, tĩnh tâm, hội thảo, lễ hội cho giới trẻ và các giáo lý viên, cho các đoàn thể tông độ giáo dân, cho các gia đình, nhằm tạo khả năng và kỹ năng giúp họ sống những giá trị nhân bản và đạo đức của tin mừng. Ngày nay, có nhiều du khách đến Việt Nam quan sát đời sống giáo hội từ Bắc chí Nam. Đâu đâu họ cũng thấy nhà thờ, nhà tu, đại chúng viện đầy người. Nên hỏi tôi, đâu là bí quyết, và tôi nghĩ gì về tương lai của giáo hội tại Việt Nam? Câu trả lời của tôi là trước hết nhờ ân huệ Chúa thương ban, nhờ Chúa là người gieo giống đồng hành cùng dân người, và đã gieo nhiều hạt giống hồng ân cứu độ, hạt giống ơn đức tin, ơn gọi linh mục, tu sĩ trên cánh đồng Việt Nam. Đồng thời cũng nhờ ơn Chúa thương ban cho người tín hữu Việt Nam có lòng đạo bẩm sinh và trung thành với những giá trị nhân bản và đạo đức của tin mừng, cũng như của truyền thống văn hóa lành mạnh của dân tộc. Hướng về tương lai, Đức Hồng Y đã viết trong lời chủ chăn tháng 9 của Ngài như sau. Thế nhưng tình hình xã hội Việt Nam ngày nay đang chuyển biến. Việc đất nước mở cửa cho nền kinh tế thị trường cùng khuynh hướng toàn cầu hóa, đồng nghĩa với việc du nhập vào đất nước mình những giá trị mới như chủ nghĩa thực dụng, cùng chủ nghĩa cá nhân hưởng thụ, duy vật chất. Những giá trị mới này cuốn hút nhiều người, đặc biệt là những người trẻ, đang từng bước thay thế những giá trị tin mừng cùng truyền thống văn hóa lành mạnh trong đời sống xã hội hôm nay, đồng thời đe dọa tàn phá mùa màng của các hạt giống ân thánh. Do tình thế đã đổi thay, nếp sống đạo và truyền thống đạo đức xưa nay, dù vẫn rất cần thiết, xem ra không còn đủ sức bảo vệ đời sống đức tin của nhiều bạn trẻ hôm nay. Tình hình này đòi hỏi giới hữu trách cùng các bậc phụ huynh cùng nhau thực hành lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắn nhủ dân Chúa tại Việt Nam như sau. Thứ nhất, chú tâm phát huy tình liên đới giữa mọi người cùng mọi gia đình, cũng như giữa các thành phần dân Chúa với nhau. Liên đới bảo vệ đời sống tin cậy mến, liên đới chu toàn sứ vụ làm chứng nhân tin mừng và lưu truyền đức tin. Thứ hai, cùng nhau quan tâm mở rộng và nâng cao kiến thức đức tin cho mọi người, giúp cho mọi người ý thức và quyết tâm sống ơn bí tích thánh tẩy, là theo gương Chúa Giêsu sống đạo làm con Chúa và làm anh em của mọi người. Thứ ba, tổ chức một vụ thích hợp nhằm chăm sóc các bạn trẻ hôm nay, đặc biệt là các bạn trẻ di dân, các bạn trẻ nạn nhân các tệ nạn xã hội cùng các bệnh tật thời đại. Kết thúc lời chú chăn tháng 9, Đức Hồng Y đã lưu ý như sau. Công việc tổ chức một vụ thích hợp đòi hỏi trước hết là học tập gương Chúa Giêsu đồng hành, đồng cảm, quảng đại bao dung đối với các bạn trẻ, yêu thương phục vụ họ, đem lại bình an cho họ. Mục đích là nhằm củng cố niềm tin của các bạn trẻ, giúp họ cảm thấy Chúa thực sự yêu thương họ và yêu thương tới cùng. Để tình yêu cảm hóa họ, trợ lực cho họ bền tâm vững chí bước theo Chúa yêu thương cứu độ, như là lẽ sống cho cuộc đời họ. Đó cũng là giúp họ tái sinh thành con người mới, con người cùng với Chúa Kitô phục sinh, sống đời sống mới, cùng với Chúa Giêsu Thánh Thể, sống yêu thương đến cùng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi vài đoạn trích từ lời chú chăn tháng 9 của Đức Hồng Y Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Một sự đối nghịch giả tạo. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Một số ngành học hỏi trong kiến thức của loài người, như thiên văn học, địa chất học, sinh vật học, hóa học, là những bộ môn tương đối mới. Những bộ môn này có phát triển được là nhờ con người đã biết cách dựa theo khảo nghiệm mà nghiên cứu. Cho đến thế kỷ thứ 16, kiến thức của con người về vũ trụ còn thuộc loại hiểu biết dựa trên kinh nghiệm hơn là căn cứ vào công trình nghiên cứu khoa học. Tại Tây Phương, các nhà nghiên cứu khoa học thường xuất thân từ giới tu hành hoặc từ giới thân cận với các nhà tu hành. Do đó, với những nhà nghiên cứu này, không hề có chuyện đối nghịch, xung khắc hay tương phản giữa khoa học và niềm tin. Bởi vì đối với họ, thiên nhiên vốn là đối tượng của khoa học, cũng là một cuốn sách mạc khải của Thiên Chúa. Nhưng với đà tiến của các ngành khoa học, những xung khắc và đối nghịch cũng đã bùng lên. Một số phát minh khoa học xem ra không thể tương hợp với một vài điểm trong giáo thuyết đức tin. Các học thuyết hiện đại liên quan đến nguồn gốc của vũ trụ, sự sống, đến chính con người, xem ra đi ngược lại với những tín điều của Kitô giáo. Thực ra, nếu có một sự đối nghịch giữa các kiến thức khoa học và một số tín điều trong Kitô giáo, hay giữa khoa học và niềm tin nói chung, thì đó
chỉ là một sự đối nghịch giả tạo mà thôi. Để thấy được tính cách giả tạo ấy, chúng ta chỉ cần phân biệt thế nào là tri thức khoa học và thế nào là tri thức đức tin. Danh từ khoa học bao hàm một lĩnh vực rộng lớn của sự hiểu biết của con người, trải dài từ các khoa học tự nhiên cho tới các ngành khoa học nhân văn như tâm lý học, xã hội học, vân vân. Nhưng khi bàn đến sự tương phản giữa khoa học và đức tin, thì danh từ khoa học thường chỉ khoa học tự nhiên, tức là những nghiên cứu về vật chất cụ thể. Nhà khoa học chọn đối tượng mình nghiên cứu, rồi vạch rõ giới hạn của công cuộc nghiên cứu theo một phương diện riêng. Chẳng hạn, nhà khoa học nghiên cứu về các thành tố hóa học, các loại nhiễm sắc thể của động vật, hoặc cách nhiễu xạ của tia quang X, v.v. Nhưng dù là nhà vật lý hay hóa học, thì phương pháp nghiên cứu vẫn là một, tức là phương pháp thí nghiệm. Một nhà nghiên cứu khoa học bắt buộc phải đi từ một sự kiện. Ông phân tách sự kiện ấy, rồi đưa ra giả thuyết xem có thể làm cho sự kiện ấy xảy ra được không. Dĩ nhiên, dù đó đòi hỏi nhà khoa học phải tiến hành nhiều đợt thí nghiệm, được lặp lại trong những điều kiện hoàn toàn giống nhau, hoặc nếu có thay đổi thì cũng phải thay đổi theo một quy trình có hệ thống nhất định. Từ đó, nhà khoa học truy cứu cơ chế cấu tạo của vật chất và phát hiện những định luật chi phối cơ chế ấy. Một khi kết quả của các cuộc thí nghiệm củng cố giả thuyết được đưa ra, nhà khoa học sẽ đưa ra một kết luận và xây dựng niềm xác quyết của mình. Nói cách khác, nếu nhà khoa học có tin chắc vào một giả thuyết và đưa giả thuyết ấy lên thành định luật, là bởi vì ông đã có những bằng chứng chắc chắn dựa trên những cuộc thí nghiệm. Như vậy, tri thức hay sự hiểu biết khoa học đặt nền tảng trên thực nghiệm. Trong khi đó, đức tin hay sự hiểu biết đức tin lại xây dựng trên một nền tảng hoàn toàn khác biệt. Từ bản chất, đức tin nằm trong một bình diện hoàn toàn khác với khoa học. Đức tin không dựa trên cơ sở xác minh của thí nghiệm theo kiểu khoa học. Đức tin không phát sinh từ những biện luận của con người. Có thể so sánh đức tin với tình yêu. Người Tây Phương ví tình yêu với cú sét đánh. Người ta chẳng bao giờ làm thí nghiệm, biện luận, rồi mới đi vào tình yêu. Tình yêu đến bất chợt và chiếm ngự con người ngoài sự chống cự của nó. Đức tin cũng đến như thế đó. Con người chẳng bao giờ làm bài toán cộng trừ, nhân chia, hay bỏ công ra nghiên cứu biện luận, rồi mới tin. Đối tượng của niềm tin chính là Thiên Chúa. Đấng là từ mặc khải cho con người. Người biết mở rộng tâm hồn sẽ đón nhận được sứ điệp của Ngài. Nếu biết dấn bước trong con đường Ngài vạch cho, người có lòng tin sẽ xác tín rằng mình đang sống trong chân lý. Nếu người có niềm tin có được xác tín sâu xa về điều mình tin, là vì uy tín của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã mặc khải, nghĩa là đã tỏ lộ cho con người những gì nó tin, chứ không phải do tìm tòi, nghiên cứu mà con người đạt được lòng tin. Dĩ nhiên, trong tương quan với Thiên Chúa và thế giới siêu nhiên, con người cũng có những cảm nghiệm sâu xa. Nhưng cảm nghiệm tôn giáo hoàn toàn khác biệt với kinh nghiệm và thử nghiệm của khoa học. Bởi lẽ đối tượng của đức tin là Thiên Chúa, mà vì Thiên Chúa là đấng vô biên vô tận, cho nên con người không thể nào có thể hiểu biết đầy đủ và trọn vẹn về Ngài. Do đó, tin là chấp nhận, đặt niềm tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa, là đấng không tỏ hiện hiển nhiên bên ngoài,
để con người có thể thấy được, sờ mó được hay nắm lấy được. Tuy nhiên, nếu được đón nhận và sống thật, thì niềm tin sẽ soi sáng cho trí tuệ của người tin. Người tin sẽ có những hiểu biết thâm sâu mà khoa học không thể mang đến. Những hiểu biết ấy cũng cần thiết và bổ ích cho cuộc sống con người, như chính các hiểu biết khoa học. Nhưng đó là những hiểu biết mà con người không thể dùng phương pháp khoa học để kiểm chứng được. Như vậy, khoa học lẫn đức tin đều mang lại cho con người những hiểu biết. Nhưng đây là hai loại hiểu biết hoàn toàn khác nhau về đối tượng, nội dung và lĩnh vực. Theo một cách nói thông dụng, thì khoa học lo nghiên cứu về các hiện tượng vật lý và hóa học để cố gắng trả lời cho câu hỏi thế nào về nguồn gốc và cấu tạo của các sự vật. Nhưng về phần câu hỏi tại sao, thì chỉ có đức tin mới có thể trả lời cho con người mà thôi. Con người phải chết. Đó là một sự hiểu biết rất thông thường của loài người. Nhà khoa học có thể nghiên cứu về cách cấu tạo của cơ thể con người để đi đến kết luận ấy. Nhưng tại sao con người lại mang lấy thân phận phải chết? Chỉ có đức tin mới trả lời cho câu hỏi tại sao ấy mà thôi. Đức tin vén mở cho thấy ý nghĩa của cuộc đời. Đây là điều mà khoa học không thể làm được, bởi vì lĩnh vực của khoa học thuộc phạm vi của cơ chế hiện tượng, chứ không thuộc phạm vi của ý nghĩa. Nếu đã rõ hai loại hiểu biết ấy nằm ở hai bình diện khác nhau, chúng ta sẽ thấy rằng sự đối nghịch hay xung khắc giữa khoa học và niềm tin mà người ta thường nói đến trong lịch sử nhân loại thật ra chỉ là một sự đối nghịch giả tạo mà thôi. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa lời truyền phép trong bữa tiệc ly. Trong bữa tiệc ly, khi cử hành nghi thức trên bánh và chén rượu, Chúa Giêsu đã đọc lời truyền phép như chúng ta có được trong phúc âm nhất lãm và trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô. Chúng ta thử tìm hiểu thêm về các lời truyền phép này. Trước hết, có một vài nhận xét sơ khởi như sau. Trong khi các thánh ký nhất lãm và thánh Gioan đã ghi lại nhiều lời của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, nhưng các ngài đã không ghi lại một lời chúc tụng nào của Chúa Giêsu trên bánh và trên rượu. Chính thánh Basilio đã xác nhận điều này khi ngài nói, các thánh ký nhất lãm và thánh Phaolô chỉ ghi lại các lời kết thúc của Chúa cho thấy hiệu quả của lời chúc tụng mà ngài đã đọc và ý nghĩa mới của bánh và rượu. Vào thời Chúa Giêsu, phụng vụ của Do Thái để cho nhiều tự do hơn ngày nay. Người ta chỉ xác định phần mở đầu và kết thúc của kinh chúc tụng, còn phần giữa thì không nhất định. Các luật sĩ có quyền sáng tác tại chỗ kinh họ đọc cùng với môn đệ của họ. Chính vì thế, chúng ta có thể thấy rằng Chúa Giêsu đã dạy các tôn đồ cầu nguyện, như Gioan đã dạy các môn đệ của ông, và như các luật sĩ đã dạy các môn đệ của họ cầu nguyện. Trong phúc âm, chúng ta cũng thấy nhiều chỗ Chúa Giêsu hoàn toàn tự do dạy các tôn đồ cầu nguyện, và Ngài đã sáng tác ra các lời cầu nguyện. Chúng ta có thể đọc nơi Phúc Âm cho Thánh Marco, chương 6 câu 9, chương 11 câu 25 đến 27, Phúc Âm Thánh Luca chương 11 câu 2 đến câu 4, Phúc Âm Thánh Gioan chương 11 câu 41-42 và Phúc Âm Thánh Gioan chương 17. Đằng khác, chúng ta thấy không bao giờ Chúa dùng kiểu nói gián tiếp hoặc ở ngôi thứ ba để cầu nguyện với Chúa Cha. Chúa không nói với Chúa Cha, chúc tụng Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, nhưng đã nói, lạy Cha, con cảm ơn Cha. Vì thế trong bữa tiệc ly, chúng ta cũng có thể đoán ra rằng Chúa Giêsu đã có công thức cầu nguyện và chúc tụng riêng do Ngài sáng tác ra. Ngài đã nói trực tiếp với Chúa Cha, Ngài dùng một số chủ đề truyền thống vẫn dùng, nhưng Ngài thêm vào đó các chủ đề mới cho phù hợp với sứ mạng của Ngài. Ngài cũng nhắc nhở cho mọi người biết ý định của Chúa Cha muốn cứu rỗi mọi người. Những lời của Chúa Giêsu nói trên bánh, này là mình ta, và trên rượu, này là chén máu ta. Tuy ngắn gọn, nhưng cho thấy điều chính yếu của lời chúc tụng của Chúa, và từ đó ta nhận ra hiệu quả của lời chúc tụng Ngài đã đọc lên trong bữa tiệc ly. Chúng ta sẽ tìm hiểu các lời này có ý nghĩa gì, mình ta và máu ta có nghĩa gì. Chúng ta đã biết các lời đó được nói trên bánh và trên rượu. Và hai yếu tố này được hiểu như thế nào? Vào thời Chúa Giêsu, tiếng Aramaico được dùng trong dân gian, và Chúa Giêsu đã nói tiếng Aramaico như các người Do Thái thời của Ngài. Vì thế khi Chúa Giêsu nói mình ta và máu ta, Ngài đã nói bằng tiếng Aramaico. Các học giả khi dịch hai tiếng Aramaico này, mình ta, máu ta, đã lưỡng lự không biết phải dịch từ ngữ mình ta với cùng một từ tương đương như là thịt ta hay không. Sự thật, người ta vẫn dùng từ ngữ thịt ta và máu ta đi lìa nhau như trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 6 câu 52. Về sau người ta dịch là mình ta vì ảnh hưởng của giáo hội học nhiều hơn. Chúa Giêsu đã hiểu gì khi Ngài đồng hóa bánh với mình Ngài và rượu với máu Ngài? Ngài có ý nói là mình Ngài và máu Ngài là các chất được hiến tế trong hy tế. Điều này có đúng vậy không? Hay Ngài chỉ coi đó là cách diễn tả của toàn thể con người của Ngài? Đó là vấn đề cần tìm hiểu. Các học giả dựa vào việc nghiên cứu các khoa nhân chủng học của vùng Cận Đông và dựa vào môn thần học Kinh Thánh đã cho rằng từ ngữ mình và máu là chỉ toàn thể con người. Nhưng người ta có thể hỏi, tại sao để chỉ con người toàn thể, Chúa Giêsu đã dùng tới hai cử chỉ để nói cùng một ý tưởng? Như vậy việc Chúa Kitô làm phải có một ý nghĩa khác biệt cho mỗi cử chỉ. Sự khác biệt đó hệ tại vào điều sau đây. Máu để chỉ một vật sống cụ thể riêng biệt có tính chất linh thiêng, còn thịt chỉ một vật sống riêng biệt giữa các vật sống khác ở trên thế gian này. Vì vậy, khi ban máu của Ngài là ban sự sống riêng biệt mà một vật sống đều có, còn ban thịt của Ngài là hy sinh chính việc sống trên trần gian với những liên hệ với người khác. Đó là lý do tại sao Chúa đã làm hai cử chỉ trên bánh và rượu. Đằng khác, ở đây chúng ta cũng cần hiểu từ ngữ máu và thịt trong chiều hướng hy tế. Vì trong sách Lê Vi và trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, khi dùng hai từ ngữ thịt và máu, các tác giả không phải để chỉ một con người với bản tính yếu đuối của họ trong thế gian, nhưng là hiểu rằng con người được phân chia ra vì hành động sát tế. Do đó, khi ban thịt và máu mình, Chúa Kitô đã hoàn tất hy tế ban chính thịt và máu của Ngài. Ở đây, chúng ta thấy ý tưởng này còn được biểu lộ ra một cách rõ ràng khi Chúa nói, này là mình ta bị nộp vì các con. Và này là máu ta bị đổ ra cho nhiều người được tha tội. Các từ ngữ bị nộp và từ ngữ bị đổ ra là những từ ngữ cho thấy ý tưởng hy tế trong tất cả truyền thống của Kinh Thánh. Vậy khi Chúa Kitô ban thịt và máu Ngài cho chúng ta, thì thịt máu này là chính toàn thể con người của Ngài. Đó là chính sự sống của Ngài, đó là chính việc hy sinh của Ngài giữa anh em đồng loại, và đó là biến cố Ngài lấy thịt máu được hiến dâng để nên lễ tế đền tội cho nhân loại. Trong cái nhìn từ nhân chủng học và thần học kinh thánh này, chúng ta đã nhìn ra ý nghĩa của lời Chúa Kitô nói trên bánh và rượu: này là thịt ta, này là máu ta. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tìm hiểu Thánh Kinh, gia đình Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã duyệt qua một số các tác phẩm khôn ngoan Ai Cập liên quan tới vấn đề thưởng phạt để hiểu sự khác biệt với sách Cô-hê-lẹt. Hôm nay chúng ta tìm hiểu một số tác phẩm khôn ngoan vùng Lưỡng Hà trong tương quan với vấn đề thưởng phạt như được trình bày trong sách giảng viên. Các tác phẩm khôn ngoan vùng Lưỡng Hà rất nhạy cảm đối với vấn đề thưởng phạt, sự thiện, sự dữ, người công chính, kẻ gian ác. Nó được diễn tả với sức mạnh thê thảm đối với những người phải hàng ngày vất vả chống chọi với sa mạc để giành giật cho được một mảnh đất nuôi sống mình và gia đình. Họ nhìn cái chết như việc hủy diệt năng lực sự sống trong thế giới bên dưới của âm ti âm phủ, nơi bóng người chết sống một cuộc sống không ánh sáng và không niềm vui. Trong nền khôn ngoan Sumer cổ xưa, vấn đề thưởng phạt xem ra không hiện hữu. Tuy nhiên, người ta nói rằng các thần linh ghét các người gian ác và không khoan nhượng đối với các hành động của họ, như được giải thích trong một bài thánh thi kính thần Enlil. Trên trái đất, việc thi hành công lý mà các thần ưa thích được giao cho nhà vua cai trị thành phố nhân danh thần. Dầu sao đi nữa, ngay từ thời rất xa xưa, nền văn chương Akkadic cho thấy có một sự khôn ngoan của việc thưởng phạt được áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ lĩnh vực đặc thù luân lý đạo đức như trong tác phẩm Các lời khuyên của sự khôn ngoan, trong đó con người được mời gọi sống công chính và tốt lành, để thần linh xử tốt với họ, cho tới lĩnh vực cuộc sống tổng quát, trong đó các châm ngôn rất cổ xưa mời gọi con người đừng bao giờ vượt quá các giới hạn nào đó nếu không muốn thần linh giận dữ chống lại họ. Sau đây là vài châm ngôn. Nếu một người nói mình anh hùng thì sẽ bị xấu hổ. Nếu một người nói mình quyền năng sẽ là kẻ bé tí. Nếu một người nói mình yếu đuối sẽ là kẻ mạnh mẽ. Nếu một người thừa nhận mình gian ác thì sẽ thắng kiện. Như thế chúng ta có thể kết luận rằng cả bên Mesopotamia, ngay từ thời rất xa xưa, vào thiên niên kỷ thứ ba trước công nguyên, người ta đã có ý niệm về người khôn ngoan. Người khôn ngoan là người có đặc tính khiêm tốn, có ý thức về công bình và có lòng thương xót các người đồng loại. Và để tưởng thưởng cho sự khôn ngoan của họ, các thần linh sẽ cho họ được sống lâu, có đông con nhiều cháu, và được các thần che chở trong mọi sự. Nếu con người muốn thần linh tưởng thưởng, thì không bao giờ được làm điều ác, kể cả đối với người thù nghịch mình. Con đừng làm điều gì ác độc cho kẻ thù của con, hãy lấy sự thiện đối lại sự dữ, hãy dùng công lý mà đối lại kẻ thù của con. Chúng ta có cảm tưởng đang đọc một giáo huấn trong Kinh Thánh Tân Ước. Ngoài ra cần ghi nhớ một châm ngôn Sumer cổ cũng được người Akkadic lấy lại. Đừng làm điều gì ác thì sẽ không có sự ác nào lâu dài xảy ra cho con. Như thế nguyên lý thưởng phạt được khẳng định, nhưng rõ ràng là người công chính cũng có thể khổ đau, nhưng khổ đau đó của họ sẽ chóng qua. Bài thơ của ông Job bằng tiếng Sumer đã được viết ra vào năm 2000 trước công nguyên, kể lại câu chuyện của một người công chính, bất thình lình bị đủ mọi thứ tai ương khốn khó đổ ập trên người mà thần linh không can thiệp để cứu giúp ông. Câu trả lời của người công chính khôn ngoan cho tình trạng xem ra vô lý này không phải là sự nổi loạn, cũng không phải là sự nghi ngờ cuộc sống hay sự hợp pháp trong hành động của thần linh. Ông chỉ có thể chúc tụng thần linh cả khi phải sống trong khổ đau khốn khó. Có thể tìm ra lý do của sự khổ đau qua một châm ngôn cổ khác. Đã không bao giờ có một phụ nữ nào sinh ra một người con không tội lỗi. Như thế xem ra, có thể suy diễn rằng, đối với người khôn ngoan, xưa kia, khổ đau là hậu quả của tội lỗi. Nhưng nó là một sự kiện không thể tránh được đối với mọi người, bởi vì đã không có ai là người không có tội. Như thế là bởi vì, theo một huyền thoại Akkadic, con người đã được các thần linh tạo dựng nên bằng cách trộn lẫn đất sét với máu của một vị thần gian ác bại trận. Vì vậy, con người đã mang sự dữ trong chính bản chất của mình khi được tạo dựng nên. Do đó, không có ai là công chính và vô tội cả. Từ tư tưởng khổ đau là hậu quả của việc đánh phạt tội lỗi, người ta bước sang tư tưởng trong thế giới này có khổ đau là vì có tội lỗi. Dĩ nhiên vấn đề đã không được giải quyết, nhưng nó biến mất trong các chiều kích nghiêm trọng kinh khủng của lịch sử loài người. Và cũng thật là hay khi ghi nhận kết quả của giải pháp đó. Nếu không có người nào vô tội, thì cũng không có một người khổ đau thực sự công chính. Giải pháp nằm trong lập trường truyền thống, nhưng điều quan trọng đó là vấn đề được đương đầu từ nhiều phía khác nhau. Kết luận cuối cùng lại còn phù hợp hơn với truyền thống và khiến cho tư tưởng của người Sumer thực sự gần gũi với ông Job của Kinh Thánh. Thật thế, trong một văn bản được duy trì không tốt lắm, xem ra người ta đọc được rằng thần linh vén mở cho người đau khổ trông thấy tội lỗi của họ, trong cách thế khiến cho họ phải xin lỗi. Sau đó là kết thúc tốt đẹp, con người được thần linh cứu thoát. Luật thưởng phạt là một hệ thống khiến cho người ta không thể đi tới các kết luận khác được. Nhưng thế giới vùng lưỡng hà đào sâu vấn đề từ mọi phía và chấp nhận rằng cũng có một sự khổ đau nào đó của người công chính. Tình trạng tương tự cũng có thể tìm thấy trong một bài thơ tiếng Akkadic thuộc hậu bán thiên niên kỷ thứ hai trước công nguyên. Đó là bài thơ Lutlul Belnemeki. Trong bài thơ này có một người cũng nói mình là vô tội và miêu tả tình trạng buồn thương của mình. Có một quỷ dữ đã che phủ thân xác ông như một chiếc áo, khiến cho mắt ông cố gắng nhìn mà vẫn không trông thấy gì, và khiến cho tai ông tuy mở nhưng không nghe được. Và ông đau đớn kêu lên rằng, cái chết đuổi theo tôi, nó phủ trùm toàn thân tôi. Người đó có dáng vẻ như một kẻ gian ác, như một người không kính trọng các thần linh, mặc dù ông ta kê khai ra biết bao nhiêu công việc làm tốt lành phúc đức của ông. Như vậy, ông ta là một người công chính. Rồi văn bản đề cập tới vài nhận xét rất quan trọng như sau. Điều đối với con người là sự thiện, đối với thần linh là sự dữ. Điều trong tim con người là ác độc, đối với thần linh là sự thiện. Ai có thể dạy dỗ cho con người ý muốn của thần linh trên trời, các chương trình của thần linh, ai có thể hiểu được? Con người thiển cận đã học được đường lối của thần linh nơi đâu? Lần này người ta tìm kiếm giải pháp trong một phương hướng khác, không phải là phương hướng của ông Job trong nền văn chương Sumer. Tác giả bài thơ Lutlul Belnemeki ưa thích giải quyết vấn đề bằng cách tuyên bố rằng trong bản chất con người không có khả năng đương đầu với nó. Con người là một sinh vật yếu đuối và xem ra lại vang vọng lên các lời xa xưa của thiên anh hùng ca Gilgamesh. Điều con người làm được chỉ là một cơn gió thoảng. Câu này cũng gần gũi với một câu khác, cũng có đặc thái tư tưởng của cô Hê Lẹt. Ngày đời con người đã được đếm cả rồi. Như vậy, con người có làm bất cứ điều gì đi nữa, thì sự sống vẫn không có giá trị, và không thể có giá trị, vì con người phải chết. Viễn tượng thế giới bên kia như là một cuộc sống không có sự sống, điều kiện hóa tất cả tư tưởng của người dân Babylonia và người Do Thái, và áp đặt cho nó một vài tiếp nhịp nền tảng, khiến cho nó khác với viễn tượng của người dân Ai Cập. Bài thơ Lutlul Belnemeki còn tiếp tục miêu tả cái phù du của con người. Chính sự lỏng lẻo bất nhất ấy của con người giải thích tại sao con người lại không có khả năng phán đoán và hiểu biết ý muốn của thần linh. Thiên anh hùng ca Gilgamesh tìm ra lý do sự bất nhất ấy của con người nơi cái chết. Trái lại, bài thơ Lutlun Belnemeki tìm ra lý do sự bất nhất trong chính cuộc sống con người, nghĩa là tất cả là vô lý, kể cả khi nó là cuộc sống đi nữa. Bài thơ viết, ai hôm qua đã sống thì nay đã chết, tâm hồn con người thay đổi như ngày và đêm. Khi con người đói, xem ra chúng là các thây ma. Khi chúng no nê, chúng cảm thấy mình là thần linh. Khi may mắn, chúng nói đã lên tới trời. Khi buồn phiền, chúng nói đã xuống tới âm phủ. Cái loài người không bao giờ là chính mình ấy, như là một hơi thở, vì nó phải chết và sống cuộc sống này trong cách thế vô lý nhất, thì làm sao mà hiểu được ý muốn của thần linh? Phần cuối cùng của tác phẩm bị hư hại nhiều, nhưng chắc chắn nó chứa đựng trình thuật kể lại sự can thiệp cứu thoát của thần linh, trường hợp ở đây là thần Mạc Đúc. Xem ra là một mâu thuẫn, nhưng trong thực tế, lại một lần nữa, nó tuyệt vọng tái khẳng định hệ thống khôn ngoan chống lại mọi hiển nhiên. Nó ẩn nấp sau một loại chủ trương vô ngộ, cho phép tin vào điều vượt quá mọi sự hữu lý. Có thể giới thiệu nhiều tác phẩm khác trong nền văn chương vùng Lưỡng Hà, trình bày vấn đề giống với vấn đề của sách Cô Hê Lẹt. Nhưng những gì vừa trình bày trên đây cũng tạm đủ để chứng minh cho thấy vấn đề do ông Cô Hê Lẹt đưa ra nhân bản một cách sâu xa, đến độ không phải là nét độc đáo riêng tư của ông. Kết luận của Cô Hê Lẹt sắc gọn và rõ ràng, trong thế giới này không có một nguyên tắc thưởng phạt nào cả. Lý do không phải vì con người không hiểu, hay điều là sự thiện đối với Thiên Chúa có thể là sự dữ đối với con người, mà một cách đơn sơ, chỉ vì không có nguyên tắc đó. Và hiểu được điều này thật là khó đối với Cô Hê Lẹt. Cũng như ngày nay nó khó đối với bất cứ ai không muốn khép mình trong chủ trương duy lịch sử hay chấp nhận quan niệm khắc kỷ cổ xưa về nhân đức như là sự tưởng thưởng cho chính nó.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người ẩn tàng trong sự chết. Cái chết của vực thâm sân si của nhân danh vô lý, cha đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người vẫn hằn lên vết tích. Vết tích của ngạo nghễ u mê của bon chen quyền thế hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau luồn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử của mình, chưa bao giờ nhân loại đạt được một sự bình đẳng dù ở bất cứ một mức độ tương đối nào. Nhưng những gì đang tồn tại hiện nay thực sự gây nên những mối lo ngại lớn. Đó là kết luận theo nhà sử học Angus Madison trong cuốn sách Kinh tế Thế giới, Thống kê lịch sử, dẫn ra những chỉ số kinh tế trong 2000 năm qua. Một điều rất dễ nhận thấy rằng, mặc dù trình độ phát triển của thế giới ngày càng cao, và những thành tựu kinh tế gặt hái được rất không nhỏ, nhưng xem ra phương thức phân chia các phúc lợi vật chất thời nay cũng không tiến bộ gì hơn ngày trước. Đó là đánh giá qua mức thu nhập đầu người qua các niên đại từ sau công nguyên đến nay theo tài liệu trên. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, càng ngày khoảng cách giữa các nước phát triển nhất và các nước kém phát triển càng gia tăng. Nếu năm 1820 khoảng cách này được xác định theo tỷ lệ là 3:1, thì tới năm 1913 nó đã tăng tới 11:1. Năm 1950 con số đó là 35:1. năm 1973 là 44/1, năm 1992 là 72/1, và thật khủng khiếp, năm 2002, con số đó đã đạt đến 75/1. Theo tính toán của Viện Kinh tế Quốc tế, cũng trong năm 2006, từ các tổ chức tài chính quốc tế và các nước tài trợ, các quốc gia đang phát triển đã nhận được sự viện trợ tổng cộng là 106 tỷ Mỹ Kim. Nhưng oái âm là ở chỗ, để có được 1 Mỹ Kim tiền viện trợ, các quốc gia đang phát triển phải bỏ ra tới 25 Mỹ Kim để thanh toán nợ nần, cả gốc lẫn lãi. Đất nước càng nghèo thì càng có nguy cơ đổ nợ. Những rắc rối đoạn trường liên quan tới việc thanh toán nợ nước ngoài càng đè nặng lên vai những tầng lớp cùng đinh nhất trong xã hội. Vậy, vấn đề đặt ra là thế giới, con người phải làm gì, phải có thái độ sống và cách đối xử ra sao? Một khi mà sự cách biệt trên đã vô phương cứu chữa, phải chăng cứu cánh của con người ngày càng bộc lộ rõ nét là một lối sống thực dụng và hưởng thụ? Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sự giàu có tự nó không phải là xấu xa. Rất nhiều Kitô hữu đạo đức, thánh thiện ngày xưa cũng như ngày nay đã là những nhà triệu phú. Sự giàu sang tự nó không làm cho con người trở nên tàn ác, tội lỗi, cũng như sự nghèo khó không làm cho con người trở nên đạo đức trong sạch. Từ ngữ nghèo phải được định nghĩa tùy theo triết lý sống hoặc quan niệm của người đó đối với thế giới, hoặc là lệ thuộc vào thế giới, hoặc không lệ thuộc, hoặc người đó xem thế giới là cứu cánh để tìm sự thỏa mãn cho bản thân, hoặc coi thế giới là phương tiện để phục vụ nhu cầu tạm bợ của mình. Quan niệm thực tế của người đời là vàng bạc, tiền nong cất trong ngân hàng, hay thực sự an tâm khi có một công việc chắc chắn, mức lương thỏa đáng mới là bảo đảm cho cuộc đời, mặc dù họ vẫn tin Chúa và cầu nguyện với người. Nói cách khác, nhiều người đã không phân biệt được niềm tin trọn vẹn vào Thiên Chúa, niềm tín thác cậy trông, với niềm tin như là một món trang sức. Chúng ta cần bảo đảm cho cuộc đời chúng ta là Thiên Chúa, người yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban con một của người xuống trần gian để chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Nếu Thiên Chúa đã thực hiện một việc lớn lao như vậy cho chúng ta, thì chúng ta cũng nên coi nhẹ những gì thuộc thế giới, trở nên nghèo khó theo đời này, đặt niềm tin trọn vẹn vào người. Khi nào trông cậy trọn vẹn vào người, chúng ta mới thực sự toàn tâm toàn ý để yêu thương người khác, chia sẻ của cải cho người khác, nước này quan tâm đến nước kia, cộng đồng này quan tâm đến cộng đồng khác. Có những Kitô hữu giàu có về vật chất, nhưng lại sống như kẻ nghèo khổ, tội nghiệp. Có những tín hữu, dù chỉ đủ ăn, đủ mặc, nhưng lại sống cuộc đời giàu sang về nhân cách, về yêu thương, phục vụ. Phải có một lý tưởng thật đẹp và một động lực mạnh mẽ, với một nghị lực phi thường thì người ta mới dám bước ra khỏi chính mình. Phải có một con tim thật quảng đại thì người ta mới bỏ trên cao để hạ xuống với chính những người đang còn ở dưới thấp. Phải có một cái gì đó đặc biệt lắm thì người ta mới không một mình tận hưởng chốn cao sang, nhưng lại chấp nhận hạ mình xuống để làm lại từ đầu với những cái long đong bất định của phận người. Cuộc sống này sẽ trở nên phong phú biết bao nhờ những chuyển động tích cực bước tới, đến với tha nhân, đến với những hoàn cảnh khác biệt. Có thể có khó khăn hơn, có thể đau đớn hơn, nghèo túng hơn, nhưng chúng ta biết rằng khi có một người cúi xuống và một người vươn lên, con người sẽ gặp gỡ nhau mặt sát mặt. Khi có một người đưa tay ra, sẽ nắm được bàn tay gầy guộc đang cần đến sự cứu giúp. Chúng ta hãy nghe lệnh Chúa phán với chính mình: hỡi con, hãy ra đây. Và chúng ta nghe lệnh truyền ấy, nghe và bước ra khỏi những hang mộ tối tăm kia, như Lazaro đã nghe và đã bước ra từ mộ chết của đời mình. Hãy mạnh dạn bước ra, vì cuối đường hầm, Chúa Giêsu là sự sống và sự sống lại đang giang tay chào đón. Chúng ta hãy nghe lệnh truyền ấy và bước tới với tha nhân. Cộng đồng này tìm đến cộng đồng khác, quốc gia này tìm đến quốc gia khác, màu da này yêu thương màu da khác. Và như thế, mọi cách biệt sẽ không tồn tại, và thay vào đó là sự yêu thương. Lạy Chúa, xin hãy dùng chúng con như khí cụ bình an của Chúa, một khí cụ được dùng, được có ích cho tha nhân, và một khí cụ yêu thương chan hòa giữa cuộc đời.
Nhờ Ngài đã sống lại, đang ngự giữa chúng ta, tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến, không phải xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới, tôi gieo khắp muôn nơi cho cuộc sống gian người. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.